Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, bốn học viên Pháp Luân Công tại thành phố Đông Ninh, tỉnh Hắc Long Giang bị kết án từ 4 năm rưỡi đến 9 năm tù. Tin tức thứ hai, hơn 10 cư dân ở cùng một quận thuộc Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông bị bắt vào giữa tháng 1 năm 2026 vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, bốn học viên Pháp Luân Công tại thành phố Đông Ninh, tỉnh Hắc Long Giang bị kết án từ 4 năm rưỡi đến 9 năm tù. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ngày 4 tháng 2 năm 2026, bốn học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đông Ninh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án tù vì đức tin của họ. Bà Tô Hoành bị kết án 9 năm rưỡi tù với khoản tiền phạt 5.000 nhân dân tệ. Ông Thân Kim Tường, 65 tuổi và bà Cổ Diễm Phượng, mỗi người bị kết án 5 năm tù và bị phạt 2.000 nhân dân tệ. Ông Dương Khuê bị kết án 4 năm rưỡi tù giam cùng khoản tiền phạt 2.000 nhân dân tệ. Cả bốn người đều đã nộp đơn kháng cáo. Cảnh sát đã mở đợt truy quét các học viên vào ngày 18 tháng 7 năm 2025. Ngày 19 tháng 8 năm 2025, Phòng Cảnh sát thành phố Đông Ninh đã gửi hồ sơ chung lên Viện Kiểm sát thành phố Hải Lâm. Ngày 27 tháng 8, ông Thân và ông Dương bị chuyển từ trại tạm giam thành phố Đông Ninh sang trại tạm giam thành phố Hải Lâm, trong khi bà Cổ và bà Tô vẫn bị giam tại trại tạm giam thành phố Mẫu Đơn Giang. Viện Kiểm sát thành phố Hải Lâm được chỉ định thủ lý tất cả các hồ sơ liên quan đến Pháp Luân Công ở các khu vực lân cận, bao gồm thành phố Đông Ninh, thành phố Hải Lâm, thành phố Ninh An, thành phố Mục Lăng, thành phố Tùy Phân Hà và huyện Lâm Khẩu. Ngày 23 tháng 9 năm 2025, con gái ông Dương là cô Dương Tinh và con gái bà Cổ là cô Dương Nam Hy đã đến Viện Kiểm sát để hỏi về tình trạng vụ án của cha mẹ họ. Họ cũng chuẩn bị một lá thư gửi công tố viên Phạm Giai Giao, hối thúc bà không tham gia vào cuộc bức hại. Bà Phạm từ chối nhận thư, sau đó họ đưa lá thư cho viên chức Đoạn Đào, nhân viên trung tâm quản lý án, và nhờ viên chức này chuyển cho công tố viên Phạm. Ban đầu viên chức Đoạn Đào từ chối, nhưng sau đó đã nhận. Tiếp theo, cô Dương Tinh và cô Dương Nam Khê đã đến phòng khiếu nại tại Viện Kiểm sát, nhưng lại bị bắt giữ sau khi viên chức Đoạn Đào gọi 6 cảnh sát đến. Cả hai người phụ nữ đã được thả vào cuối ngày hôm đó. Trong phiên xét xử 4 học viên tại Tòa án thành phố Hải Lâm vào ngày 24 tháng 12 năm 2025, cô Dương Tinh, cô Dương Nam Khê và cô Thân Lâm, con gái ông Thân, đã đại diện cho cha mẹ mình với tư cách là người bào chữa thân nhân. Các luật sư của các học viên cũng đã bào chữa vô tội cho họ. Chủ tọa Nghiêm Tuấn Long đã liên tục ngắt lời bào chữa của họ và sau đó tuyên bố hoãn phiên tòa. Tại phiên tòa thứ hai vào ngày 30 tháng 12, con trai ông Dương đã bị đưa ra khỏi phòng xử án vì phản đối việc tòa án vi phạm các thủ tục pháp lý. Chủ tọa Nghiêm tiếp tục ngắt lời các luật sư và thân nhân bào chữa trong khi họ đang trình bày các luận cứ bào chữa. Do không thể tiếp tục, cô Dương Tinh và cô Dương Nam Khê quyết định thôi đại diện cho cha mẹ mình và hủy bỏ hợp đồng với các luật sư. Họ nói với thẩm phán Nghiêm rằng họ sẽ thuê luật sư mới cho cha mẹ mình. Hiện chưa rõ liệu phiên tòa thứ ba có diễn ra trước khi các học viên bị kết án hay không. Vào ngày 14 tháng 1 năm 2026, cảnh sát đã bắt giữ cô Dương Tinh và giam giữ cô trong 15 ngày nhằm ngăn cản cô tìm công lý cho cha mình. Tin tức thứ hai, Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, hơn 10 cư dân ở cùng một quận bị bắt vào giữa tháng 1 năm 2026 chỉ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Minh Huệ trước đó đã đưa tin từ đầu năm 2026, 11 thành phố tại tỉnh Sơn Đông đã gia tăng bức hại các học viên Pháp Luân Công. Một báo cáo cho biết trong 2 tháng đầu năm 2026, hơn 20 học viên tại thành phố Thanh Đảo đã bị bắt giữ. Theo thông tin mới đây, ít nhất 10 học viên Thanh Đảo đã bị bắt giữ ở cùng quận Tức Mặc vào ngày 12 và ngày 13 tháng 1. Dù hầu hết đã được thả vài giờ sau đó, nhưng vẫn còn ít nhất 5 người đang bị giam giữ. Dưới đây là thông tin về các trường hợp đã được xác nhận. 1. Hai người bị bắt ngày 12 tháng 1. Ngày 12 tháng 1, bà Cốc Lệ Hồng đã bị bắt. Hơn 10 cảnh sát đã đến sách nhiễu mẹ bà, đã ngoài 80 tuổi và đang sống một mình. Một học viên khác họ Triệu cũng bị bắt cùng ngày hôm đó. Hiện chưa rõ hai học viên này đang bị giam giữ ở đâu. 2. Ba người bị bắt ngày 13 tháng 1. Trưa ngày 13 tháng 1, bà Dương Xuân Hương bị bắt ngay khi vừa bước ra khỏi tòa nhà văn phòng. Hai nam cảnh sát và một nữ cảnh sát từ đồn cảnh sát Lưu Gia Trang đã yêu cầu bà xuất trình chứng minh thư. Họ tịch thu điện thoại di động và còng tay bà. Cảnh sát đã thông báo với gia đình bà Dương rằng bà sẽ được thả sau 10 ngày giam giữ hành chính tại trại giam số 2, thành phố Thanh Đảo. Tuy nhiên, khi gia đình đến đón bà vào ngày 23 tháng 1, họ được thông báo rằng bà đã bị chuyển sang giam giữ hình sự. Ngày 13 tháng 1, bà Vu Ái Hoa, 63 tuổi, bị bắt và được trả tự do lúc 6 giờ tối. Sáng hôm sau, bà bị bắt giam trở lại sau khi bị lừa đến đồn cảnh sát địa phương để lấy lại chiếc điện thoại di động bị tịch thu ngày hôm trước. Bà bị đưa thẳng đến trại tạm giam số 2 thành phố Thanh Đảo. Cùng ngày 13 tháng 1, bà Mạnh Huệ Linh, 64 tuổi, đã bị bắt và đưa vào trại tạm giam số 2 thành phố Thanh Đảo. Chồng bà, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã qua đời nhiều năm trước do bị bức hại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.